Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Những mảnh đời đắng chát của nạn nhân bị mua bán. Phòng chống vi phạm tội phạm trên không gian mạng, những vấn đề đặt ra. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chiều ngày 7 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Lâm, sinh năm 1984, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo Cơ quan An ninh, Bùi Tuấn Lâm là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức xã hội dân sự, mà thực chất là các hội nhóm chống đảng nhà nước và là chân rết của các tổ chức phản động lưu vong. Lâm từng tham gia khóa huấn luyện về xã hội dân sự, đấu tranh bất bạo động, thường xuyên tham gia các buổi thảo luận về học thuyết xã hội nhằm đào tạo lực lượng hình thành xã hội dân sự, tham gia với các đối tượng chống đối chính trị viết bài xuyên tạc chính quyền, cấu kết hoạt động kích động, biểu tình gây rối. Từ năm 2013 đến nay, Bùi Tuấn Lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video, livestream có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, cổ suý các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, Bùi Tuấn Lâm còn đăng tải chia sẻ các bài viết xúc phạm lãnh đạo, xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức cá nhân, thực thi pháp luật với mong muốn, mục đích thay đổi chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mặc dù Công an thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, giáo dục, cảnh báo, tuy nhiên Bùi Tuấn Lâm bày tỏ thái độ bất hợp tác, thách thức, không từ bỏ hoạt động vi phạm mà ngày càng công khai quyết liệt chống phá. Ngày 7 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Long, sinh năm 1988, trú tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Long không có nghề nghiệp ổn định nên để có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được báo chí và mạng xã hội quan tâm, đăng bài giúp đỡ. Ngày 26 tháng 8, Long đọc được bài báo về hoàn cảnh khó khăn của anh T, quê Thanh Hóa, có con trai bị bệnh u não đang điều trị tại bệnh viện. Long gọi cho anh T giới thiệu làm ở Bộ Công an và bảo anh đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhờ kêu gọi từ thiện. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Long gặp anh T tại bãi giữ xe của Bệnh viện Nhi Trung ương, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, và nói nếu có đoàn từ thiện đến thì trao đổi hoàn cảnh khó khăn để đoàn từ thiện cho tiền. Long bảo anh T đưa ví tiền và điện thoại cho đối tượng cầm, vì nhỡ đoàn từ thiện thấy có điều kiện thì họ sẽ không ủng hộ nữa. Do tin tưởng Long, anh T đã đưa cho đối tượng cầm một điện thoại Redmi Note 8 Pro và một chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng. Long đã đi ra khu vực cổng sau bệnh viện định gọi xe ôm tẩu thoát thì bị anh T chạy đến giữ lại và báo công an phường Láng Thượng. Ngoài vụ việc trên, Long đã lừa đảo chiếm đoạt của một gia đình bệnh nhân bị hoại tử khớp xương háng 27 triệu đồng, một điện thoại Oppo A5, lừa đảo chiếm đoạt của một gia đình bệnh nhân bị ung thư xương 50 triệu đồng và một điện thoại Redmi C1Z. Ngày 7 tháng 9, Cơ quan Điều tra Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1968, trú ở thôn Liên Cao, xã Đại Hóa, Tân Yên, để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại thôn Cầu Mới, xã Ngọc Vân, Công an huyện Tân Yên kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Hữu Dũng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Dũng tại thôn Liên Cao, Công an thu giữ 45 đoạn ống nhựa đựng ma túy ngựa, 87 đoạn ống nhựa đựng ma túy đá, 2 túi ni lông đựng khoảng 70 gram heroin, 2 túi ma túy tổng hợp, 2 túi đựng 750 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng PCP, 2 kiếm, đạn chì, đạn K54, đạn ghém, cân tiểu ly, dụng cụ chia lẻ ma túy. Dũng thường mua ma túy từ nơi khác về chia nhỏ ra để bán lẻ cho con nghiện, gây phức tạp an ninh trật tự ở địa phương. Đối tượng thường mang theo súng, dao, kiếm, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Chính vì vậy, công an huyện Tân Yên đã dày công nắm tình hình, xác định quy luật hoạt động của đối tượng để đấu tranh bắt giữ. Khi phát hiện Dũng đi giao ma túy, các trinh sát đã khóa tay bắt giữ đối tượng, khiến hắn không kịp chống trả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra bắt giữ 5 đối tượng Lê Trung Sơn, Phạm Duy Phúc, Trần Xuân Thành, Hà Thị Vân Khánh và Nguyễn Văn Trường về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn trình báo của một gia đình nạn nhân có con bị lừa bán cho các đối tượng ở thành phố Hải Phòng. Qua xác minh, xác định đây là một đường dây mua bán người rất tinh vi, xảo quyệt, với đông đối tượng tham gia. Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã lên kế hoạch điều tra làm rõ. Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ 5 đối tượng là Lê Trung Sơn, sinh năm 2006, trú tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, Phạm Duy Phúc, sinh năm 2004, trú tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, Hà Thị Vân Khánh, sinh năm 1999, trú tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Trần Xuân Thành, sinh năm 2004 và Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1990, đều trú tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 6 năm 2022, Lê Trung Sơn cùng với Phạm Duy Phúc đã sử dụng tài khoản Facebook đăng tin cần người làm việc tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh với mức lương cao. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại, hai đối tượng Sơn và Phúc đã đưa bị hại ra thành phố Hải Phòng và liên kết với các đối tượng ở Hải Phòng để bán bị hại với số tiền là 2,5 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng Lê Trung Sơn, Phạm Duy Phúc, Hà Thị Vân Khánh, Trần Xuân Thành và Nguyễn Văn Trường về tội mua bán người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 1, điều 151 Bộ Luật Hình sự. Quyết định này đã được Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Qua vụ án trên, cơ quan công an cảnh báo đối với các gia đình có con em, nhất là các em nữ cần hết sức cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp chỉ vì quá ham lợi, nhẹ dạ cả tin, nhiều chị em đã là nạn nhân của tội phạm mua bán người, từ đó sa vào cuộc sống cùng cực, không tìm ra lối thoát. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số phụ nữ, trẻ em, tội phạm mua bán người đã dụ dỗ, lôi kéo, lừa bán những nạn nhân này. Khi đã sa chân vào cạm bẫy của tội phạm mua bán người, nạn nhân chịu đủ những đau đớn, hành hạ, tủ nhục và không phải ai cũng có may mắn thoát khỏi những cạm bẫy người đó. Bài viết sau của tác giả Hoàng Phong đăng trên báo Công an Nhân dân sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Gắn bó nhiều năm với nhiệm vụ phòng chống tội phạm mua bán người, Đại úy Trần Văn Toàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, hằn in những ký ức bút nhói về các nạn nhân của tội phạm mua bán người được anh và đồng đội, cơ quan chức năng phát hiện, giải cứu. Lấy ra trong tủ những chồng hồ sơ về đấu tranh tội phạm mua bán người, Đại úy Trần Văn Toàn cho biết, mỗi hồ sơ là một phận người, nhưng các nạn nhân đều chung hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bị lừa bán, có những người chưa được giải cứu về quê hương. Trong hồ sơ phòng chống tội phạm mua bán người do Đại úy Trần Văn Toàn quản lý, vụ án đối tượng Ma A Hồng lừa bán em Lùng Thị S khiến cho anh và đồng đội mất khá nhiều thời gian để xác minh, tìm kiếm nạn nhân. Nạn nhân ở Giào San là một trong những xã có điều kiện kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Vì đời sống còn nghèo, trình độ nhận thức của nhiều người vẫn còn hạn chế, nên tiềm ẩn nguy cơ, hệ lụy của tội phạm mua bán người. 2 năm trước, đối tượng Ma A Hồng, sinh năm 1995, ở bản Xin Trải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, quen biết với em Lùng Thị S ở huyện Phong Thổ. Cả hai kết bạn qua Facebook và thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau. Những lời đường mật cùng viễn cảnh màu hồng của miền đất hứa mà Hồng rót vào tai em S, khiến cô gái mới lớn mường tượng ra một khung cảnh tươi vui, hạnh phúc. S nói muốn đi làm thuê và được Hồng hướng dẫn đưa xuống thành phố Lai Châu để tìm việc làm. Cả hai hẹn nhau khi nào S xuống chợ Mường So thì Hồng sẽ ra đón. Không tìm được việc ở chợ Mường So, Hồng điện thoại cho một người đàn ông ở Trung Quốc để hỏi việc làm cho S. Đối tượng này nói có rất nhiều việc nhẹ lại lương cao. Chỉ cần hàng ngày lên nương bẻ hoa chuối, số tiền S nhận được sẽ rất lớn, thoải mái tiêu xài và gửi về cho bố mẹ. Tối ngày 24 tháng 3 năm 2021, Hồng chở em S trên xe máy đi đến khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc thuộc bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Lúc này đối tượng người Trung Quốc ra đón. Vừa gặp đối tượng trên kéo Hồng ra xa và thầm thì ngã giá muốn mua em S mang về Trung Quốc để bán cho những người đàn ông làm vợ. Trước sức mạnh của đồng tiền, gã thanh niên mất nhân tính đã đồng ý bán S cho đối tượng người Trung Quốc để lấy 5.000 nhân dân tệ. Sau khi đối tượng người Trung Quốc lừa đưa em S sang bên kia biên giới, Hồng cầm tiền lội suối trở về nhà. Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, ngày 9 tháng 6 năm 2021, em S được cơ quan chức năng của Trung Quốc giải cứu, trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Khi về đến Việt Nam, S đã đến cơ quan công an trình báo, tố giác hành vi lừa bán người của Hồng. Cùng với bẫy dẫn đi tìm việc làm để lấy lương cao, em Lựu Thị X ở huyện Phong Thổ đã bị các đối tượng mua bán người lừa bán sang Trung Quốc. Thời điểm bị lừa bán, em X mới có 16 tuổi. Ở bên kia biên giới, X bị các đối tượng ma cô bán cho một động mại dâm. Trải qua vô vàn tủi nhục, nhưng X vẫn luôn nung nấu tìm mọi cách để thoát khỏi đám buôn người, trở về với gia đình bố mẹ. Trong một lần được ra ngoài mua đồ, X đã tìm cách thoát khỏi sự kèm cặp của các đối tượng chăn sắt, rồi băng rừng vượt núi, đêm ngày không nghỉ ngơi để về Việt Nam. Khi sức lực tưởng như cạn kiệt, sau nhiều đêm ngày bỏ chạy liên tục không ngủ ở mép đường biên giới, em X may mắn gặp được lực lượng công an và biên phòng Việt Nam đang tuần tra, trước khi các đối tượng buôn người đuổi theo bắt giữ trở lại. Những ngày này, chị Tần Tả Mờ ở huyện Phong Thổ cùng chồng sớm tối lên nương làm rẫy, trồng rau thu hái quả, mang xuống chợ phiên bán lấy tiền. Hai đứa con của chị Mờ, một cháu 2 tuổi, cháu thứ hai mới được 6 tuổi. Dù hiện tại đã trở về gia đình, song ký ức hãi hùng về những ngày tháng bị lừa bán sang bên Trung Quốc vẫn chưa lúc nào thôi nguôi trong chị Mờ. Được sự động viên của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, chị Mờ thuật lại đứt quãng cạm bẫy mình mắc phải và hành trình trốn chạy khỏi đám mua bán người trong tiếng khóc nghẹn với chúng tôi. Năm ấy vừa mới tròn 15 tuổi, trong một lần ra khỏi bản để đi chơi, giữa rừng ban trắng, chị Mờ gặp một nam thanh niên ăn diện khá bảnh bao. Nam thanh niên chủ động làm quen với chị Mờ, đồng thời tỏ ra là người khá hào phóng khi mua tặng cô gái này dầu gội đầu, vòng bạc, quần áo. Gia cảnh nghèo khó, nhận được quà của người thanh niên trên, chị Mờ vui lắm. Đối tượng tiếp tục nói những lời dễ nghe, muốn đưa chị Mờ xuống núi, về xuôi để tìm việc làm, rồi cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Tin tưởng những lời hứa hẹn và tương lai tươi sáng do đối tượng vẽ ra, chị Mờ đồng ý đi theo đối tượng. Khi chiếc xe máy đối tượng chở chị Mờ vừa dừng lại ở một bản giáp biên giới với Trung Quốc, chị đã thấy những đối tượng mua bán người đứng chờ sẵn. Lúc này chị Mờ mới biết mình bị lừa bán, vội vàng nhảy xuống xe bỏ chạy nhưng đã bị chúng khống chế đưa sang Trung Quốc. Ở xứ người, chị Mờ bị chúng giao bán làm vợ của một người đàn ông bản địa. Người này cũng nghèo khó, không có đủ tiền cưới vợ người Trung Quốc nên đi vay mượn tiền để mua vợ từ những tên mua bán người xuyên quốc gia. Cuộc sống với người Trung Quốc chưa khi nào chị Mờ biết tới niềm vui bởi sự độc đoán, gia trưởng cùng những trận đòn thừa sống thiếu chết mà gã chồng này giáng xuống đầu chị. Sống trong tủi hổ, đau đớn, phải mất 5 năm, chị Mờ mới có cơ hội ra khỏi khu vực mình sinh sống và bỏ trốn, được các lực lượng chức năng giải thoát, đưa về Việt Nam, đoàn tụ cùng gia đình. Bế con trai mới hơn 1 tháng tuổi trên tay, động tác của chị Lù Thị U ở huyện Nậm Nhùn vẫn còn lóng ngóng vì lần đầu làm mẹ khi tuổi đời còn khá trẻ. Bà ngoại của cháu bé lúc nào cũng túc trực ở bên hỗ trợ cô con gái. Gia cảnh khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ vào việc đánh bắt thủy hải sản ở đầu nguồn sông Đà. Có hôm thời tiết thuận lợi, họ đánh bắt được vài kg cá, đổi bán lấy gạo, nhưng cũng có ngày mưa rừng nước động, bố của chị U lại ra về tay trắng. Chị U cũng là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Vài năm trước, chỉ vì nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ của đối tượng chat chít qua Facebook, chị đã theo chúng xuống núi đi chơi. Sau hơn 1 ngày đường, các đối tượng đã mang bán chị qua biên giới. May mắn chị không bị bán vào động mại dâm hay gả làm vợ cho đàn ông Trung Quốc. Song nhà xưởng nơi chị làm việc có chế độ vô cùng hà khắc, đã vắt kiệt sức lao động của chị. Dù vậy, chị không được bọn chủ trả bất cứ khoản tiền công nào, bởi lý do chị phải làm bù lại khoản tiền các đối tượng đã bỏ ra mua chị về từ đám mua bán người. Dù lúc kiệt sức, bị đánh đập, bỏ đói, chị U chỉ muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, các em ở nhà, chị lại cắn răng gượng dậy. Nhờ vào may mắn và kiên trì của bản thân, cùng sự hỗ trợ giúp đỡ của lực lượng công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc, chị U mới có thể thoát khỏi nơi giam cầm, lao động khổ sai trên để trở về quê hương.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Chúng ta đang sống trong thời đại của Internet toàn cầu hóa. Internet xâm nhập vào mọi ngõ ngách trên đường phố, có mặt trong phòng khách của mọi nhà và xuất hiện trong từng nhịp thở của đời sống. Bên cạnh những lợi ích đã quá rõ ràng, cũng như vai trò tích cực to lớn đối với sự phát triển chung của toàn nhân loại, mạng Internet toàn cầu đang trở thành một mảnh đất màu mỡ cho đủ loại tội phạm sinh sôi nảy nở với những tác hại khôn lường. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
Theo số liệu báo cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng đứng thứ hai trong các loại tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay, tức là chỉ sau tội phạm khủng bố. Qua thống kê cho thấy, 90% các loại tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng hoặc có sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Quản trị An ninh Phi Truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội, tội phạm mạng diễn ra hầu hết ở các lĩnh vực từ xâm phạm an ninh quốc gia đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vu khống, làm nhục người khác. Nhưng nguy hiểm nhất hiện nay đó là các thế lực thù địch, những kẻ bất mãn thường sử dụng mạng xã hội để chống phá đảng, nhà nước với nhiều phương thức khác nhau.
Lợi dụng cái không gian mạng đó là tính lan truyền nhanh đến mọi ngóc cách của đời sống xã hội và tác động trực diện đến các cái đối tượng tiếp cận thông tin, là các đối tượng thường dùng rất nhiều thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật, thổi phồng sự kiện, bình luận ác ý và cài đặt những ý đồ, những cái thông tin rất xấu, xấu độc và lập lờ, làm cho người tiếp cận thông tin không biết đâu là sự thật và hoang mang, dao động, thậm chí mất niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng, vào đường lối chính sách của Đảng, vào bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội. Thì hiện nay một trong những phương thức mà các đối tượng cho rằng hiệu quả nhất đấy chính là sử dụng không gian mạng. Bởi vì chúng ta hiện nay có gần 100 triệu dân và cái số người sử dụng điện thoại thông minh và sử dụng các phương tiện thiết bị và sử dụng mạng xã hội là có một tỷ lệ rất cao, trên gần 70 triệu cái thuê bao có sử dụng cái mạng xã hội. Cho nên đây chính là một cái kênh mà đối tượng triệt để lợi dụng để mà truyền tải những cái thông tin xấu độc, những cái vấn đề mà cài đặt những ý đồ xấu của chúng để chống phá.
Nếu tội phạm sử dụng mạng xã hội để thực hiện chống phá đảng, nhà nước thường diễn ra cao độ vào các thời điểm đất nước diễn ra các sự kiện chính trị lớn như Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúc phạm danh dự, vu khống người khác, thậm chí buôn bán hàng cấm qua mạng xã hội diễn ra liên tục và ngày càng tinh vi như giả danh cán bộ công an, kiểm sát, tòa án, gọi điện nhắn tin đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng, giả mạo cán bộ ngân hàng nhắn tin yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản và mã OTP, rồi rút tiền, tạo những trang web mạo danh cơ quan tổ chức công ty có uy tín để huy động vốn đầu tư vào các dự án bất động sản, hoặc mô hình kinh doanh bánh vẽ để dụ dỗ những người muốn kiếm tiền nhanh, chuyển khoản, góp vốn, đến mạo danh các chủ Facebook, Zalo, nhắn tin vay mượn tiền để chiếm đoạt. Anh Lê Văn Mạnh ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, một nạn nhân bị lừa đảo qua tin nhắn mạo danh Facebook của con gái ở nước ngoài, đã chuyển cho bọn lừa đảo gần 100 triệu đồng, anh Mạnh kể lại.
Lúc đấy em cũng không có nghĩ ngợi gì là cái bảo là nghi ngờ cái gì cả. Chỉ biết là nghe con gọi về cần tiền, lúc đó rồi bố cũng sốt ruột rồi. Thế sao lúc đó chỉ nghĩ là nhà ai có tiền để vay. Vì sao thì đến tối thì cháu vẫn gọi điện về. Thế hắn bảo là Facebook của con bị hack nick. Em mới biết là lúc đó là mình bị lừa.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm không gian mạng, các lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các cơ quan quản lý tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ để đấu tranh ngăn chặn. Hàng trăm trang mạng, hàng ngàn tài khoản mạng có nội dung độc hại, lừa đảo đã bị phát hiện, bóc gỡ, xử lý. Hàng trăm đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, buôn bán người, xúc phạm danh dự người khác qua không gian mạng cũng đã bị đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, kết quả đó vẫn chưa đạt yêu cầu bởi công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân nhìn nhận.
Tội phạm bình thường thì việc thu thập và xác lập chứng cứ thì có thể nói mặc dù cũng rất là khó khăn, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có nhiều cái điều kiện và có cái việc đào tạo cán bộ, công an, kiểm sát và tòa án tương đối là kỹ càng để chúng ta làm công tác này. Nhưng đối với những tội phạm mới mà chúng ta gọi là tội phạm phi truyền thống ấy, thì cái chứng cứ phần lớn là chứng cứ điện tử. Việc thu thập và xác lập chứng cứ điện tử rất là khó khăn. Đối với tội phạm phi truyền thống thì cán bộ điều tra có thể ngồi ngay ở Việt Nam, chúng ta có thể điều tra ở trên mạng khắp thế giới. Mà để làm được cái đó thì chúng ta phải đào tạo cán bộ và có những trang thiết bị rất là tốt. Thế thì đây cũng là có lẽ là hai cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta phải đầu tư, đặc biệt là trong những cái cải cách cơ quan điều tra, cải cách về tư pháp trong thời gian tới.
Tội phạm mạng đã và còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì bản thân mỗi người cũng cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, các quy định chính sách của cơ quan tổ chức, tìm hiểu các quy định, các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin để có biện pháp tự bảo vệ mình.
Như giấc mơ dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang, lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng, mùa thu ngây ngất đắm say. Em đến vương chiều vàng để lòng tôi chợt chơi vơi, lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa.
bầu trời, mình khắp trái tim vẫn mong chờ.
Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Câu hỏi 22, nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Trả lời, xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ, phát triển toàn diện đồng bộ kinh tế nông thôn với cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hợp lý dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển mạnh công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất thiết bị máy móc, vật tư phục vụ nông nghiệp. Đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề phù hợp với quy hoạch và điều kiện cụ thể tại địa phương. Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn. Bảo tồn phát triển các ngành nghề, làng nghề, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn đa dạng đồng bộ. Phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. Câu hỏi 23. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa. Trả lời, xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ hiện đại, kết nối với đô thị, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục, y tế, cung cấp nước sạch, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, khẩn trương quyết liệt xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, nước thải, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Tăng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, ưu tiên các vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hay đảo, huy động mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Câu hỏi 24. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trả lời, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật đất đai, bảo đảm quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả đất nông nghiệp, thúc đẩy tích tụ, tập trung, sử dụng linh hoạt hiệu quả đất trồng lúa, tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền các cấp, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, tăng đầu tư ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2030 cho nông nghiệp, nông thôn, ít nhất gấp 2 lần giai đoạn 2011-2020, khẩn trương hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, xử lý triệt để những tồn đọng về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc danh. Phát triển thị trường tài chính, tín dụng vi mô, các sản phẩm dịch vụ tài chính mới, củng cố và mở rộng hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, mở rộng quy mô, đối tượng tham gia bảo hiểm nông nghiệp, tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi, khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ tín dụng cho hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi để giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn. Có chính sách phù hợp đối với xây dựng nông thôn mới ở vùng ven đô thị, đồng bằng, miền núi, biên giới hay đảo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, công ty nông lâm nghiệp, hoàn thiện chính sách phát triển trang trại, kinh tế hộ, kinh tế tập thể, liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh, tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân VOV1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.